sau mấy lời can gián, cơn nóng giận dịu lần, ông trưởng giả nghĩ thầm, có lẽ con mình cũng đã thương chàng này, nên ông cũng chiều theo ý muốn của con, tha đánh và bảo chàng đứng dậy. Khi đó, ông trưởng giả ngồi suy nghĩ.
Con nói cũng phải, đã hơn một năm, không biết bao nhiêu tài sĩ văn nhân vào thi, nhưng không có một người nào tài hay, bạc thiệp và văn chương hay tuyệt như cái người này. Đã ba bài rồi, bài nào cũng xuất sắc. Chỉ có một điều, sao cái người này thấm nhiễm đạo Phật đã lâu, nên từ ngôn ngữ cho đến điệu bộ cũng đều nhuộm màu sắc Phật giáo. Nhưng mà nếu ta cố chấp và gắt gao như vậy hoài, thì chắc không có một người nào được hoàn toàn theo ý muốn. Rốt cuộc rồi, con mình phải coi cút và lạnh lẽo suốt đời. Thôi, hãy châm chế và dễ giải bớt đi, để cho con ta được vui lòng.
Khi đó, Lan Phương ở trong phòng phía đông vừa khoác màn bước ra, diện mạo sáng rỡ như mặt nhật, điệu bộ khoan thai và thùy mị. Ông liền chỉ ngay vào Lan Phương và bảo chàng làm thơ. Chàng kính cẩn khép nép và ứng khẩu ngâm.
Nhật xuất hướng đông phương, diện như minh kính trương, dung nhan thậm kỳ diệu, phổ chiếu biến thập phương. Nghĩa là mặt nhật mọc hướng đông, diện mạo tợ gương trong, dung nhan thật kỳ diệu, soi sáng khắp mười phương.
Lần này có phần êm dịu hơn các lần trước. Ông trưởng giả nghe xong có hơi tức giận, nhưng vẫn còn giữ được thái độ điềm tĩnh, vì ông thầm nghĩ rằng
chắc là gần chùa nên cái người này bị thấm nhiễm lâu ngày, nên mỗi bài thi đều bị ảnh hưởng đến Phật giáo. Chứ có lý do nào người này muốn chọc tức mình hết?
Ông ôn tồn hỏi tiếp.
Nè cháu, bác hỏi cháu thiệt nha, vậy cháu có phải là nhà sư hiện thân không vậy?
Thí sinh trả lời.
Dạ thưa không đâu ông.
Ông trưởng giả lại hỏi tiếp.
Nếu không phải nhà sư mà sao cháu biết kinh Phật? Và trong mỗi bài thơ cháu đều dùng những câu kinh tỏ ra là người rất thông đạo Phật vậy hả?
Thí sinh trả lời rất lễ phép.
Dạ thưa ông, như cháu đã thưa rồi, cháu ở gần chùa Phật, sớm chiều cháu thường được nghe các thầy tụng kinh bái sám với những giọng êm dịu và thanh thoát, khi bổng khi trầm, lúc khoan lúc nhặt, thỉnh thoảng điểm một vài tiếng chuông ngân nga trong cõi không gian tịch mịch, đã đánh thức người say mê trong cảnh mộng, một vài tiếng mõ kêu sương trong đêm khuya thanh vắng để gọi ai còn say ngủ trong đêm trường. Vì quá thích thú với mùi thiền nên cháu để ý thuộc được các bài kinh ấy. Thú thật cháu không phải là tu sĩ đâu.
Ông trưởng giả yên lặng và nghĩ thầm.
Có lẽ vì tập nhiễm lâu ngày nên phong độ của thí sinh này giống hệt như nhà tu. Nếu sau này người này về làm con rể của nhà mình, lần hồi huấn luyện chắc cũng được vừa theo ý muốn ha.
Lúc bấy giờ ông hứa sẽ gả Phương Lan cho chàng và định ngày làm lễ thành hôn cho hai trẻ. Suốt cả ngày vì bận việc thi cử quá mệt mỏi nên đêm nay ông trưởng giả ngủ sớm. Đang mê man giấc điệp, ông bỗng thấy chàng thí sinh đến gọi.
Thưa ông, ông có muốn tìm các con của ông không vậy? Vậy thì cháu xin tình nguyện dẫn ông đi nha.
Ông trưởng giả vui mừng hớn hở đáp.
Còn gì bằng, bác cảm ơn cháu nhiều lắm nha.
Hai người dẫn đi một hồi, ông trưởng giả cảm thấy một cảnh giới khác thường, rùng rợn. Ông hỏi.
Cháu à, có phải đây là âm phủ không vậy?
Chàng thí sinh đáp.
Dạ thưa ông, âm phủ thì cháu không biết. Cháu chỉ biết chỗ này người ta gọi là chốn Quỳnh Tuyền, hay gọi là chốn Suối Vàng.
Ông trưởng giả lại hỏi tiếp.
Hả? Suối Vàng? Suối Vàng? Bác nghe nói người chết rồi thả hồn xuống Suối Vàng. Ê, vì hôm nay ta xuống đến Suối Vàng, vậy thì chúng ta đã chết rồi hả?
Thí sinh đáp.
Dạ không, ông chưa chết đâu. Vì ông muốn tìm vợ con nên cháu dẫn ông tới chỗ này.
Nói xong, chàng dẫn ông đi một đổi nữa. Xa xa thấy dạng cậu cả, ông mừng quá, dục tốc chạy đến, ôm con và khóc kể.
Trời, con ơi, sao con đành bỏ cha mẹ ra đi, làm cho cha mẹ ngài khóc đêm sầu đó.
Cậu cả lạnh lùng trả lời.
Thôi đi ông, tôi đâu phải con cái gì của ông đâu. Nhà ông thiếu nợ tôi đến đòi lại. Đòi xong thì tôi đi, chứ đâu phải tôi là con cái gì của ông.
Ông còn nhớ không, trên 30 năm về trước, tôi là người tá điền của ông. Vì ông buộc phải đem thế vợ con trừ nợ, chúng tôi không thể làm theo ý muốn của ông được, nên ông dùng quyền thế ép chế và phá tan gia đình sự nghiệp của tôi. Tức giận quá nên tôi phải tự tử. Cái oan thù này chưa rửa sạch, tôi thề theo báo thù ông. Bởi vậy nên tôi sanh vào nhà ông. Trong mấy chục năm chỉ phá hại gia sản, làm cho phải hao tài tốn của. Mai nhờ ông biết hối hận tu hành nên tôi vui lòng hủy bỏ nợ cũ. Bằng không thì tôi quyết theo báo ông đến tiêu tan sự nghiệp mới thôi.
Nói xong cậu bỏ đi không chút gì quyến luyến. Thấy con nói như vậy, ông tuôn rơi nước mắt, tức tưởi khóc một hồi. Chàng thí sinh nói.
Dạ thưa ông, con không nói vậy rồi. Ông còn bệnh định gì nữa cũng vô ích thôi. Để cho dẫn ông đi tìm cậu hai nha.
Đi một đoạn đường, ông lại thấy người con thứ hai của ông đang đi ngang qua. Ông vội vã chạy theo, mừng rỡ và kêu lên.
Nè con à, con, sao con đành bỏ ba đi vậy hả? Làm cho ba đêm ngày sầu thảm, ốm o gầy mòn đến như vậy nè con.
Cậu hai gạt ngang và nói.
Ai làm cha con dâu? Ông thiếu nợ, tôi đến đòi. Đòi xong rồi đi, chứ tôi đâu phải là con cái gì của ông. Ông còn nhớ không, trên 20 năm về trước, nhà ông bị mất mấy lượng vàng. Ông nghi ngờ tôi nên bắt tôi tra khảo. Vì chịu không nổi sự đánh đập tàn nhẫn của người cha nên tôi phải bỏ mẹ. Rồi tiền tài của tôi ông tịch thu hết. Mặc dù vợ con tôi bị đố rách, ông chẳng trả lại phần nào. Cái oán thù này tàn nhẫn nên tôi thề trở lại nhà ông để báo thù. Khi nhà ông sanh tôi ra cho đến ngày không lớn thì tôi đau ốm liên miên, làm cho hai ông bà có khi lo chạy gần hết tiền của cải, không làm một chút gì lợi cho nhà ông. Mai thay ông biết hối hận, sớm lo tu hành nên tôi vui lòng xóa bỏ oán thù trước. Chỉ đợi ông bấy nhiêu năm thôi.
Nói xong cậu bỏ đi một nước. Ông trưởng giả gạt nước mắt, tức tưởi khóc. Chàng thí sinh khuyên.
Thôi ông à, thế tình như vậy đó, ông còn luyến ái nữa làm gì. Ông nên đi tìm cậu ba đi, để thử cô xem sao.
Chàng dẫn ông trưởng giả đi một khoảng đường nữa. Ông thấy đứa con thứ ba của ông đang đứng nói chuyện với một người bạn ở bên đường. Mừng quá, ông hấp tấp chạy đến ôm con và khóc.
Con ơi, sao con đành bỏ cha mẹ ra đi, làm cho cha mẹ rầu buồn suốt cả ngày đêm. Mẹ con cũng vì rầu buồn quá, khóc cả ngày đêm, không ăn, bỏ ngủ. Trong mấy tháng rồi như vậy nên phải bỏ mình thả hồn về âm cảnh đồ đất.
Cậu ba trả lời.
Thưa ông, tôi thiếu nợ, tôi phải đến trả. Trả xong tôi đi, chứ tôi không phải con cái gì của ông. Ông còn nhớ không, trên 20 năm về trước, ở trong bọn tá điền của ông có một gia đình rất nghèo, nhà dột cột siêu, thiếu trước cột sau, làm suốt cả năm bị ông thu góp hết. Nào lúa vốn lúa lời, lúa quần lúa áo, đến mùa rồi chứ phủi hai bàn tay không. Cả gia đình suốt năm này đến năm nọ phải mặc rách ăn hèn, tai bùn chân lấm, tóc rám môi chì, da đen mặt nám, cực khổ suốt đời. Đó là gia đình của tôi. Khi cha tôi chết đã 3 ngày, không có cái hồn để chôn nữa, đến xin ông không được, mà vay tiền thì ông nữa là phải trả 20 phân. Của đâu mà trả? Túng thế
tôi phải lẻn vào nhà con, trộm lấy 5 lượng vàng để mà đem về chôn cất cho cha của mình. Chôn cất xong, tôi có thể với trời Phật mà kiếp này trả không được, xin nguyện kiếp sau vì lao tâm cùng lao lực, bởi nhà nghèo khổ nhiều năm nên trong vài năm sau tôi lâm bệnh nặng rồi từ biệt cõi đời. Sau khi chết, tôi đầu thai vào nhà ông để thanh toán số nợ nần mà tôi đã thiếu ông ngày trước. Ông sinh tôi ra, đến khi tôi khôn lớn thì tôi vẫn lam lũ làm ăn, làm cho cả nhà của ông tiền vô như nước. Nợ ông thanh toán đã dứt nên tôi đi nơi khác. Hôm nay ông còn kiếm tôi làm cái gì nữa?
Nói xong, cậu ba bỏ đi. Ông trưởng dạ lấy hai tay bụng mặt nức nở khóc và than:
Trời ơi, dây cảnh trần gian này có phải là một bãi trường để dai trả trả dai, nợ đần cho nhau không?
Chàng thí sinh khuyên lơn một hồi rồi dẫn ông đi tìm bà trưởng giả. Hai người cùng đi được một khoảng đường, đến một cảnh âm u tịch mịch. Ông trưởng giả thấy một người mình gầy vóc ốm, chỉ còn da bọc xương, in như bị đói khát nhiều ngày, đầu người bạc trắng phới, má cóp, đôi mắt xương hồ, đang ngồi rên khóc dưới một gốc cây. Ông bước gần, mới nhận nó là bà trưởng giả. Ông bảo:
Bà ơi, bà.
Ai đó?
Tôi nè, ông trưởng giả nè. Ông ơi, sao thân hình của bà tiều tụy, khổ sở như vậy vậy?
Ông ơi, ông ngồi xuống đây để tôi kể chuyện cho mà nghe. Vì tôi quá tham lam độc ác, muốn cho gia đình mình giàu có muôn hộ, mà tôi phải tạo nhiều tội lỗi. Tôi đâu có ngờ làm ra thì cả chồng con chung hưởng, mà bây giờ đây một mình tôi phải chịu tội khổ như vậy. Ngày đêm đói khát, đã mấy tháng rồi không ăn được một chút cháo hay một miếng cơm. Thân hình tôi chỉ còn da bọc xương, lại còn bị hành phạt khổ sở lắm điều quá ông ơi.
Vậy chứ bà làm tội gì?
Ông không nhớ sao? Một lần nhà mình bị mất 5 lượng vàng, nghi cho thằng ở, bắt ra tra tấn. Nó chịu không nổi phải bỏ mình. Khi nó chết rồi, bỏ lại một ít tiền của, ông nói trả về cho gia quyến nó. Tôi lại giấu đi chẳng chịu trả. Đến khi vợ con nó kiện ra quan làng, tôi đã thề rằng nếu tôi có nói ngược thì cho hai con mắt của tôi chảy máu đuôi và chết. Tưởng rằng không trời Phật nào thấu, không ai biết không ai hay. Trời ơi, lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Tôi vẫn tưởng thề càng cho qua buổi, không ngờ nhân nào quả nấy. Khi các con chết rồi, tôi rầu khóc luôn mấy ngày đêm, bỏ ăn bỏ ngủ, nên đôi mắt chảy máu, sưng dù và đuôi như vậy đây. Trời ơi, khổ sở lắm ông ơi. Ngoài ra còn nhiều tội khác không sao kể xiết. Hôm nay ông đến đây thăm tôi, nếu ông còn nghĩ chút nghĩa tào khang tình xưa bạn cũ, Thì sau khi trở về dương thế, ông nên vì tôi, vì tôi mà chẳng bần bố thí, làm các việc từ thiện và cầu siêu độ cho vong hồn của tôi. Một điều ông phải nhớ là nên lo tu tâm dưỡng tánh, làm những điều hiền đức để nhờ kiếp sau nha ông. Sau khi tỉnh giấc mộng trường, ông trưởng giả bỗng nghe trên không trung có tiếng gọi: Ông trưởng giả, ông trưởng giả, ta đây là Quan Thế Âm Bồ Tát, vì thấy nhà ngươi là kẻ trần gian mê muội, chạnh lòng thương xót, cho nên ta hóa hiện làm chàng thí sinh để đến nhắc thức nhà ngươi. Bởi nhà ngươi ngày trước tạo nhiều điều tội ác, nên ngày nay bị oan gia nghiệp báo đến báo lại nhà Ngươi hãy nhớ lại kỹ, từ khi nhà ngươi sanh con trai đầu lòng đến khôn lớn, nó chỉ phá hại gia tài sự sản của ngươi. Đôi khi nó còn muốn giết cả vợ chồng ngươi để tự do phá của. Bởi mấy mươi năm về trước, ngươi có làm một việc tội ác là buộc một người tá điền đem vợ con đến thế nợ. Chúng không làm theo ý của nhà ngươi. Lúc bấy giờ, nhà ngươi dùng quyền thế ép chế, vì chịu không nổi nên chúng phải tự tử. Việc đó nhà ngươi còn nhớ chăng? Bởi thế nên chúng đầu thai lại nhà ngươi để báo thù cho đến ngày cuối cùng. Nhờ ngươi biết ăn năn hối ngộ, lo tu hành, nên nó chỉ đòi bấy nhiêu đó thôi. Còn thằng thứ hai là đứa ở của nhà ngươi. Ngươi đi nó ăn cắp vàng, đem ra tra tấn đến chết. Cái oan hồn ấy trở lại nhà ngươi để báo thù, nên khi sanh ra cho đến lớn, nó cứ đau mãi. Để hai vợ chồng ngươi sẽ lo chạy thuốc men, hao tốn gần hết tiền của, và nó còn phá tán gia tài sự sản của ngươi. Nhờ ngươi có tu hành nên nó mới thôi đòi nợ. Còn thằng thứ ba vì ăn trộm của ngươi 5 lượng vàng để đem về chôn cất cha nó, nên phải trả lại cho ngươi. Vì thế nên khi ngươi sanh nó ra, nó làm cho gia đình ngươi tiền vô như nước. Nhưng khi trả nợ xong rồi, nó đi nơi khác, nhân nào quả đó, không có sai chạy. Nhà ngươi nên biết, do oan trái kiếp trước nên kiếp này phải trở lại, kẻ làm vợ, người làm chồng và làm con cái, để đền trả cho nhau đó thôi. Sách nói, vô oan trái bất thành phu phụ. Nay chúng nó chết đi là oan gia ngươi đã trả xong. Thế mà nhà ngươi mê muội không biết, lại hờn trời, oán Phật, tạo thêm tội lỗi, thật đáng thương xót. Bởi trước kia ngươi tạo cái nhân tội ác, nên nay phải trả. Còn người mới tu hành dài 3 năm nay, vì cái nhân này chưa toàn bị, nên người chưa được quả lành. Thí như người năm nay là 100 công ruộng, mà vẫn bị thiếu trước hụt sau, là vì năm rồi họ chỉ cờ bạc ăn chơi nợ nần ấp nút, nên năm nay phải chịu thiếu hụt. Còn ruộng năm nay làm tuy nhiều, song sang năm họ mới hưởng được. Một thí dụ thứ hai, như chú xoài trộm cướp sát nhân. Chú mới vừa buông cái dao vào chùa tu niệm, ít ngày bị lính bắt bỏ tù. Không phải vì tu mà bị lính bắt, mà chính vì chú gây cái nhân trộm cướp trước kia, nên nay bị kết quả ở tù. Còn sự tu hành làm phước hiện nay, phải thời gian sau mới hưởng quả. Người đời không thấy xa, chỉ nhìn hiện tại rồi vội vàng trách móc Phật trời. Tôi tu hành lo làm phước làm lành, sao lại gặp tai nạn thế này? Nhà ngươi là người có học thức, sao lại chẳng nhớ câu thiền ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lại tạo giữ lai trì. Làm lành hay làm dữ, rốt cuộc rồi đều có quả báo, chẳng qua đến sớm hay muộn mà thôi. Trong kinh nói, giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất phong, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàn tự thọ. Người tạo ra nghiệp gì, dầu trải qua 10.000 muôn kiếp cũng không mất. Khi nhân duyên đến rồi, quả báo này phải chịu. Vậy nhà ngươi từ đây nên ăn năn hối ngộ, lo tu tâm dưỡng tánh, để nhờ kiếp sau. Nhờ mấy lời giáo hóa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà ông phú trưởng giả kia được giác ngộ, hồi tâm hướng thiện, tinh tấn tu hành. Tòa lâu đài nguy nga đồ sộ của ông trước kia, lúc bấy giờ biến thành chốn thiền lâm tu niệm, là nơi lễ Phật đi chùa của khách hành hương rộn rịp.
Thank you.
quý vị vừa thưởng thức truyện Phật pháp Ông Trưởng Giả Cán Rệ. Trung tâm Văn hóa Phật pháp Hương Đạo xin hân hạnh giới thiệu truyện Phật pháp tiếp theo, Ánh Đạo Vàng. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.